ngay trong kiếp sống này, cuốn băng thứ 14. Chánh kiến là người đánh xe. Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có người đánh xe thì cũng không thể đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật giảng giải rằng chánh kiến phải cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại 6 loại chánh kiến. Trong bài pháp nói về chánh kiến này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm là một trong những điểm cao tột mà việc hành thiền minh sát đem lại. Chánh kiến đầu tiên là chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của ta. Nghiệp là hành động thiện hay bất thiện. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay kiểm soát được các tài sản vật chất. Đó là một quan niệm sai lầm, mang đầy ảo tưởng hão huyền. Bởi vì mọi vật trên thế gian này đều vô thường, không vững bền và bị hủy hoại. Vì mọi vật thoát khỏi quyền kiểm soát của ta, nên ta không thể nào làm chủ được chúng. Nghiệp là của sở hữu độc nhất mà chúng ta có thể nương tựa. Phải luôn luôn nhớ rằng, mọi hành động tốt hay xấu của chúng ta làm đều theo ta suốt hành trình luân hồi trong tam giới để trả quả tương ứng. Nghiệp có hiệu quả trực tiếp trên tâm, khiến chúng ta vui hay buồn tùy theo nghiệp tốt hay xấu mà ta đã tạo. Nghiệp cũng có những hiệu quả lâu dài. Bất thiện nghiệp dẫn ta tái sinh vào 4 cảnh khổ, và thiện nghiệp giúp ta sinh về cõi an vui. Thiện nghiệp cao nhất đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hồi. Thấy rõ được rằng đời sống này do nghiệp điều động, sẽ giúp ta chọn cho mình một lối sống thích đáng. Chánh kiến thấy rõ nghiệp là tài sản của ta, được gọi là ánh sáng thế gian. Bởi vì nhờ nó, chúng ta có thể thấy và đánh giá được những gì chúng ta lựa chọn. Có chánh kiến về nghiệp chẳng khác nào một nhà ga chuyển tiếp, nơi đó tàu hỏa có thể chọn hướng đi, hay một phi trường quốc tế phi cơ có thể đi đến nhiều nước trên thế giới. Bởi vì chúng ta cũng như mọi chúng sanh khác đều mong muốn hạnh phúc, sự hiểu biết về nghiệp sẽ giúp cho ta có nhiệt tâm trong việc phát triển những việc thiện và lánh xa các việc ác. Nhờ thế, chúng ta được hưởng an vui, hạnh phúc và tránh những tai hại sau này. Thực hành bố thí và trì giới là tạo cơ hội cho mình tái sanh vào nơi có những điều kiện và hoàn cảnh tốt. Những nghiệp thiện quý giá này sẽ giúp chúng ta đi trên đường tiến đến Niết Bàn. Sau khi có chánh kiến, biết được nghiệp là tài sản của ta, thiền sinh thực hành thiền định hay thiền chỉ có lợi ích trước mắt, giúp thiền sinh đạt được sự yên tịnh, vắng lặng, nhập định. Và chánh kiến thứ hai này gọi là chánh kiến vào các tầng thiền. Đây là kiến thức phát sanh liên hệ đến mỗi một tầng thiền trong 8 tầng thiền định. Có 3 lợi ích của chánh kiến về các tầng thiền định. Trước lúc chết, nếu tâm có đủ sức mạnh để an trú vào các tầng thiền, thì thiền sinh có thể tái sanh vào cõi Phạm Thiên và có thể sống một kiếp sống rất dài, nhiều A Tăng Kỳ kiếp của trái đất. Đây là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai là có thể dùng các tầng thiền định này làm căn bản để khai triển thiền minh sát. Lợi ích thứ ba là có thể dùng các tầng thiền định để khai triển thần thông. Chúng ta để hết thời gian và tận tâm khai triển loại chánh kiến thứ ba bên trong chúng ta, đó là chánh kiến về minh sát. Chánh kiến này phát sinh nhờ ở việc hành thiền minh sát. Khi có giới luật trong sạch và có tinh tấn chánh niệm thì trí tuệ sẽ phát triển một cách tự nhiên. Một điều quan trọng cần nhớ là chánh kiến không phải là một quan niệm, mà chánh kiến là một loại trí tuệ trực giác do sự thấy rõ một cách trực tiếp bản chất của sự vật. Một tổng thống khi muốn đi từ tư dinh của mình đến một nơi nào đó thì phải cần có sự chuẩn bị trước. Nhân viên an ninh phải kiểm soát, xem xét và dự phòng những cách giải quyết trong nhiều tình huống có thể xảy ra. Chẳng hạn, phải điều động lực lượng phòng vệ, hàng rào ngăn cản đám đông, di chuyển những xe cộ để không làm cản trở cuộc hành trình, xem xét coi có chất nổ hay không. Xe của Tổng thống phải là loại xe bọc thép. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng, thì vị Tổng thống mới bước lên xe. Cũng như vậy, trên bát chánh đạo, chánh kiến về minh sát giống như những dịch vụ bí mật. Chẳng khác nào những người cảnh sát an ninh chuẩn bị an toàn con đường đi để tránh khỏi mọi sự bất trắc. Trí tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, có nhiệm vụ như những cảnh sát loại bỏ mọi sự dính mắc trên đường đạo. Những sự dính mắc này là những tà kiến, lý thuyết, quan niệm sai lầm. Khi đường đạo đã được phát quang và sửa soạn chu đáo, lúc bấy giờ chánh kiến của minh sát tuệ sẽ xuất hiện và nhổ gốc rễ phiền não. Trên con đường đi đến thánh đạo tâm, mỗi tầng tuệ loại bỏ một phần tà kiến hay quan điểm sai lầm về bản chất của sự vật. Tuệ minh sát đầu tiên xuyên thấu vào bản chất thật sự của các hiện tượng danh sắc, cho ta thấy rõ danh và sắc là hai phần riêng biệt, và đời sống chẳng có gì ngoài dòng lưu chuyển không ngừng của hai hiện tượng này. Vào giai đoạn này, chúng ta đặc biệt loại bỏ, quét sạch, khai thông quan kiến sai lầm. Quan kiến sai lầm trước đây là lấy cái giả.
vật xảy ra có tính chất ngẫu nhiên, may rủi. Bức màn này sẽ được cởi bỏ khi có được tuệ giác thấy rõ nhân quả. Khi thiền sinh có được tuệ nhân quả, ánh sáng trong tâm thiền sinh sẽ sáng tỏ hơn một chút. Nhưng thiền sinh không nên lấy làm thỏa mãn ở điểm này, vì tâm thiền sinh vẫn còn đen tối, si mê, vì chưa thấy rõ các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Muốn loại bỏ sự đen tối này, thiền sinh phải tinh tấn hành thiền nhiều hơn, kiên trì tinh tấn theo dõi sự vật khi chúng khởi lên. Chánh niệm sắc bén, tập trung tâm ý sâu xa, cuối cùng trí tuệ sẽ hiện khởi một cách tự nhiên. Bây giờ thiền sinh thấy rằng không thể tìm thấy nơi nương tựa trong các hiện tượng vô thường này. Điều này khiến thiền sinh thất vọng nhiều, nhưng ánh sáng bên trong sáng tỏ hơn. Thiền sinh thấy rõ ràng đặc tính khổ và vô ngã của các hiện tượng. Lúc bấy giờ chỉ còn một bức màn cuối cùng che phủ sự nhận chân niết bàn cần phải lột bỏ. Và bức màn cuối cùng này chỉ bị lột bỏ bởi thánh đạo tâm mà thôi. Khi bức màn cuối cùng bị lột bỏ, ánh sáng của giáo pháp thực sự bắt đầu chiếu rạng. Nếu bạn khai triển tất cả các loại chánh kiến, tâm bạn sẽ sáng